Hồng Liên Bảo Giám, chương 2053, trộm cướp 1, góc truyện audio.com, Tô Kính luyện chế những vật này cũng không thể làm nên chuyện gì. Trừ thái âm chân nguyên tỏa ra, ba kiện tiên khí còn lại chờ hắn lại tiến ra ý nghĩa không lớn. Đó là thứ chuẩn bị giúp mình khi còn nhỏ yếu đối mặt với tiên nhân cường đại. Tu hành không năm tháng, đảo mắt đã qua trăm năm. Các tiên nhân thế giới tiên cảnh đã ổn định tinh vực, khu vực khống chế bên ngoài càng lúc càng lớn. Tương đương với tiên nhân cảnh giới vô thượng cũng chỉ có huynh muội Tô Kính và Tô Mộ mà thôi. Đài là uy tín lâu năm, nhất là cung chủ bát cảnh cung còn kém một bước. Giới hạn này quá khó đột phá, tu hành thuần túy không được, cần có số mệnh. Tô Kính và Tô Mộ sốt ruột cũng không chỗ hữu dụng, cũng may số lượng đại la kim tiên của thế giới tiên hôm nay gần 100, đã có chút phát triển dị dạng. Bởi vì tài nguyên vũ trụ càng ít, thế giới tiên cảnh phải chiếm lĩnh khu vực tinh vực khổng lồ mới có thể nuôi dưỡng rất nhiều đại la kim tiên. Thế giới tiên cảnh hiện tại tích lũy tài nguyên quá nhiều, hơn phân nửa là cướp đoạt tăng trưởng. Sau khi lấy sạch tinh vực tầm bổ thế giới tiên cảnh, theo lý thuyết vô thượng tiên nhân thứ ba cũng nên xuất hiện. Đáng tiếc thế giới tiên cảnh hòa bình quá lâu, cho dù có chiến tranh cũng là tiên môn bên ngoài kết thúc. Tham gia chiến tranh bên Tây Tần không nhiều lắm, tiên nhân đều tích lũy lực lượng chờ cơ hội. Tây Tần tinh vực là thịt của Đông Tần đế quốc, cho dù thần binh đế quốc phân được cũng rất ít, Tô Kính tự nhiên sẽ không cho người lẫn vào. Chế tạo 4 kiện tiên khí thành công, Tô Kính và Tô Mộ thương lượng có nên chủ động xuất kích hay không? Tô Mộ phản đối, 3.000 hỗn độn yêu thần binh đã luyện chế tốt nhưng còn chưa hóa thành yêu đan, bị người đánh chết sẽ không còn, cho nên sẽ không dùng chiến đấu. Hỗn độn yêu thần binh được luyện chế thành hỗn độn thần đan, về sau dùng lôi long đại bê ến thành hỗn độn yêu thần binh sẽ có đặc tính bất tử. Đây không phải sinh vật vong linh, mà là bất tử thật sự. Trừ phi tam thiên lôi long đại chú hủy diệt, nếu không những hỗn độn thần đan này được hỗn độn thần hỏa chữa trị dễ dàng. Người đã có kiên nhẫn, Tô Kính cảm thán, không có biện pháp, ta càng tu hành càng cảm thấy tên kia cường đại, phân thân của ta hiện tại còn không đạt tới sức chiến đấu như vậy. Tô Mộ đối với Tô Kính nói, Tô Kính cẩn thận nhớ lại, bản thể của mình chiến với phân thân đối phương đã có áp lực cực lớn. Đúng như Tô Mộ nói, phân thân của mình bây giờ không cách nào thắng được thiếu niên tiên nhân. Chênh lệch trong đó quá đáng sợ, chính mình có đầy đủ tiên khí cũng không thể phớt lờ. Chỉ bị động chờ đợi không phải phong cách của Tô Kính. Chủ động tìm cơ hội mới có thể khai quật ra ưu thế của mình. Mình tiến bộ, đối phương cũng không đứng tại chỗ chờ hắn, thời gian càng lâu, đối phương lại càng có khả năng đột phá. Một khi xuất hiện địch nhân đẳng cấp tiên đế thì phiền toái. Cảnh giới vô thượng và tiên đế chênh lệch không lớn nhưng đối phương am hiểu lĩnh vực là chế tạo phân thân, mấy tiên đế phân thân có thể dễ dàng hủy diệt thế giới tiên cảnh. Thế giới tiên cảnh không còn, mình và Tô Mộ sẽ gian nan, cô hồn giã quỷ đối kháng tiên đế là chuyện vô nghĩa. Lại qua thời gian 10 năm, Tô Mộ luyện chế thành hỗn độn thần đan, sau đó lại nói với Tô Kính. Ta muốn đi ma luyện một phen, người theo ta cũng có thể ra tay, bằng không ta đi. Góc truyện audio.com, một mình, đi nơi nào, đương nhiên Tô Kính sẽ không tách ra khỏi Tô Mộ, hai người bọn họ đối mặt thiếu niên tiên nhân còn có thể bị giết chết, đơn đả độc đấu tỷ lệ bại tới 9 thành. Đi vũ trụ khác, ta muốn đoạt lấy vũ trụ hỗn độn chi khí, Tô Kính lặng đi, không có phản đối. Tất cả vũ trụ thẳng tới khi diệt vong đều có hỗn độn chi khí còn sót lại. Muốn cướp lấy hỗn độn chi khí sẽ bị ý chí vũ trụ phản kích cường đại, trên đường đi sẽ gặp được nhiều địch nhân cường đại, những địch nhân này là địch nhân mạnh nhất ý chí vũ trụ có thể khống chế. Một vũ trụ khác từng là quê quán của Tô Kính, hỗn độn chi khí bị đoạt, tốc độ vũ trụ suy vong càng nhanh hơn. Tô Kính không có phản đối, bởi vì hắn không động thủ, Phật môn cũng sẽ biết chiếm cứ vũ trụ bỉ phương, chờ cảnh giới tới Tô Mộ cũng biết xuất thân của hắn, ý tứ của lần này rõ ràng là hắn lấy hay bỏ. Tô Kính cam lòng thì hiện tại có thể quay về địa cầu nhưng đoán chừng tất cả quốc gia đều không tồn tại. Địa cầu là vị diện khoa học kỹ thuật cấp thấp, lại nằm ở khu vực biên giới vũ trụ hoang vu, chỉ cần bị phát hiện sẽ bị chinh phục. Nhân loại địa cầu không biết sống chết, không có việc gì phóng ra tín hiệu vũ trụ, rõ ràng là cung cấp tọa độ cho chim ăn thịt, thời điểm bại lộ là thời điểm địa cầu diệt vong. Thế giới tiên cảnh hiện tại cũng không dám làm như thế, cho nên nói người không biết không sợ. Tài nguyên địa cầu bần cùng nhưng có cả tỷ người, những linh hồn kia chính là mỹ vị. Bất cứ thần linh nào cũng không bỏ qua, Tô Mộ đề nghị sau đó hai người bắt tay vào việc đi vũ trụ khác. Đầu tiên chính là đồ phòng ngự, hai người đều có thiên ma tiên bào, thời điểm tiến vào vũ trụ khác có thể bảo trì cảnh giới bản thân không đến mức bị áp chế. Hiện tại xem ra chỉ có thiên ma tiên bào là không đủ. chiến hạm phải cải tạo. Tô Mộ Hào ngược lại không sao cả, Tô Kính không thể mang Tô Kính Hào đi, chỉ có thể chế tạo một chiến hạm khác có năng lực tiếp cận Tô Mộ Hào. Không có thiên chư thần quang tiễn không sao cả, nhưng phải bổ sung hỏa lực cường đại. Loại vũ khí này sinh ra năng lượng biến hóa đối với ý chí vũ trụ mà nói là không có phản ứng gì. Chính thức phản kích chính là lúc bổn nguyên của hai người biến hóa. Ý chí vũ trụ không cho phép người quá cường đại từ bên ngoài xâm nhập. Người xâm nhập không đủ cường đại sẽ bị hấp thu đồng hóa rất nhanh, đối với bản thân vũ trụ mà nói là chuyện tốt. Nhưng quá cường đại sẽ cướp đoạt tài nguyên vũ trụ. Tô Kính tốn hao thời gian hơn nửa năm luyện chế một chiến ngân hà chiến hạm, đặt tên như thế xem như kỷ niệm. Ngân hà chiến hạm cũng giống như Tô Mộ Hào, có thể hóa thành hình vuông, có thể treo trên người. Ngân hà chiến hạm lớn nhỏ chỉ vài dặm mà thôi, hai người mang chiến hạm thông thường đều thả vào thiên ma chỉ hoàn. Vũ khí chính của ngân hà chiến hạm chính là một giống thập cẩm, long xà ngũ lôi thiên kỳ, phạm vi công kích mấy chục vạn dặm, so với thiên chư thần quang tiễn thì nó chỉ là thứ công kích cận thân mà thôi, cách chương.